Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret Life of Groceries của Benjamin Lohr là một cuốn sách điều tra phi hư cấu về ngành siêu thị Mỹ và chuỗi cung ứng phía sau những quầy hàng tưởng như rất bình thường. Thay vì chỉ nói về cách người tiêu dùng mua sắm, sách lần theo hành trình của thực phẩm từ nông trại, tàu cá, kho hàng, xe tải cho đến kệ siêu thị, rồi chỉ ra ai đang phải gánh chi phí thật sự của sự tiện lợi và rẻ. Với lối viết vừa sắc bén vừa giàu tính tường thuật, Lohr biến một chủ đề khô khan thành bức tranh rộng về lao động, kiểm soát chất lượng, lãng phí thực phẩm và quyền lực của các nhà bán lẻ lớn. Cuốn sách thuộc dòng báo chí điều tra xã hội, hướng đến độc giả muốn hiểu rõ nền tảng kinh tế và đạo đức của hệ thống thực phẩm hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, siêu thị Mỹ không chỉ bán thực phẩm, mà là một hệ thống hậu cần khổng lồ. Trọng tâm của cuốn sách là việc bóc tách điều khiến siêu thị trở thành một kỳ quan hiện đại. Benjamin Lohr cho thấy, để có những kệ hàng luôn đầy, cần cả một mạng lưới vận chuyển, kho bãi, đặt hàng, phân phối và quản trị vô cùng phức tạp. Người mua thường chỉ nhìn thấy điểm cuối là quầy thanh toán, còn phần lớn công việc đã được che khuất ở phía sau. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao siêu thị có thể đồng thời rẻ, tiện, đa dạng, nhưng cũng mong manh và khó minh bạch. Sách không xem siêu thị như một cửa hàng đơn thuần, mà như một cỗ máy được tối ưu liên tục cho tốc độ và hiệu suất. Chính góc nhìn này làm thay đổi nhận thức về thực phẩm thường ngày, vì nó cho thấy giá bán chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của toàn bộ chi phí xã hội nằm phía sau hàng hóa. Thứ hai, lao động bị ẩn sau sự tiện lợi của hàng hóa rẻ và luôn có sẵn. Một trong những phát hiện quan trọng nhất của sách là chuỗi cung ứng thực phẩm dựa rất nhiều vào lao động nặng nhọc, rủi ro và thường bị trả công thấp. Lo đi theo tài xế xe tải, công nhân kho, người làm trong siêu thị, ngư dân và lao động nông nghiệp để cho thấy điều kiện làm việc khắc nghiệt là nền móng của sự tiện lợi mà người tiêu dùng quen hưởng. Những người này phải chịu lịch trình dài, áp lực, năng suất cao và mức độ an toàn không đồng đều, trong khi hình ảnh công việc của họ gần như biến mất khỏi ý thức công chúng. Sách đặt ra một câu hỏi đạo đức rõ ràng, đó là ai thực sự trả giá cho việc mua sắm nhanh, rẻ và ổn định. Nhờ cách kể dựa trên trải nghiệm thực tế, cuốn sách không chỉ tố cáo sự bất công mà còn cho thấy sự bất công ấy được bình thường hóa như thế nào trong nền kinh tế bán lẻ hiện đại. Thứ ba, những nhãn mác như Fair Trade hay Free Range cũng là một phần của cuộc thương lượng quyền lực. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả lao động, mà còn đi sâu vào cách thị trường tạo ra niềm tin cho người mua thông qua nhãn chứng nhận và tiêu chuẩn chất lượng. Lo cho thấy, các thuật ngữ như Fair Trade, Free Range hay những dấu hiệu tương tự không phải là thước đo đơn giản và tuyệt đối của đạo đức, mà là kết quả của nhiều lớp kiểm tra, diễn giải và thương lượng trong ngành. Điều đó khiến người tiêu dùng dễ tưởng rằng mình đã chọn đúng, chỉ bằng một nhãn dán, trong khi thực tế phía sau có thể rất phức tạp. Phân tích này quan trọng vì nó làm rõ cách các biểu tượng đạo đức có thể vừa hữu ích vừa hạn chế. Sách không phủ nhận giá trị của chứng nhận, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không thể thay thế hiểu biết về điều kiện sản xuất thật. Từ đó, người đọc thấy được khoảng cách giữa hình ảnh tiếp thị và cơ chế lao động, chi phí, kiểm soát chất lượng đang vận hành bên dưới. Thứ tư, lãng phí thực phẩm đến từ tiêu chuẩn thẩm mỹ, tồn kho quá mức và nhãn hạn dùng gây hiểu lầm. Benjamin Lohr dành sự chú ý lớn cho vấn đề lãng phí thực phẩm, và ông giải thích nó như một hệ quả cấu trúc của toàn ngành, chứ không chỉ do người tiêu dùng bất cẩn. Siêu thị thường đòi hỏi nông sản phải đẹp mắt, đồng đều, không tì vết, khiến nhiều thực phẩm còn ăn được vẫn bị loại bỏ trước khi lên kệ. Bên cạnh đó là áp lực giữ kệ hàng luôn đầy, dẫn đến đặt hàng dư và đẩy lượng hàng dễ hỏng vào nguy cơ bị bỏ đi. Sách cũng bàn về các nhãn sell-by và expiration vì chúng thường bị hiểu lầm là dấu hiệu an toàn tuyệt đối, khiến nhiều người vứt bỏ thực phẩm còn dùng được. Cách phân tích này rất đáng giá vì nó chuyển trọng tâm từ lỗi cá nhân sang thiết kế hệ thống. Lãng phí không phải là tai nạn đơn lẻ, mà là sản phẩm của một mô hình bán lẻ ưu tiên hình ảnh. Tốc độ và sự yên tâm bề ngoài hơn là hiệu quả tài nguyên. Cuối cùng, quyền lực của các nhà bán lẻ lớn quyết định ai được vào kệ hàng và ai bị loại ra. Một lớp ý nghĩa khác của cuốn sách là việc phân tích quyền lực phân phối trong ngành thực phẩm, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ đang cố chen chân vào hệ thống siêu thị. Lo theo dõi những người khởi nghiệp thực phẩm khi họ phải học cách đáp ứng tiêu chuẩn của nhà bán lẻ, thương lượng không gian trưng bày và chịu các khoản phí, điều kiện hay trở ngại khiến cơ hội tiếp cận người mua bị thu hẹp. Điều này cho thấy kệ hàng không chỉ là nơi bày sản phẩm, mà là một cửa ngõ quyền lực, nơi nhà bán lẻ định đoạt khả năng sống còn của nhà cung cấp. khi quyền tiếp cận thị trường tập trung vào một số ít chuỗi lớn, hệ thống thực phẩm trở nên kém đa dạng hơn và ít minh bạch hơn. Phân tích này giúp người đọc hiểu rằng siêu thị không chỉ là nơi phản ánh nhu cầu mà còn là nơi định hình nhu cầu, định hình giá trị và định hình cả những gì được coi là bình thường trong thói quen ăn uống. Kết luận, The Secret Life of Groceries phù hợp nhất với những ai quan tâm đến hệ thống thực phẩm, lao động, bất bình đẳng kinh tế và cách các lựa chọn mua sắm hàng ngày được tạo nên bởi những cấu trúc phức tạp phía sau. Người đọc muốn hiểu vì sao siêu thị trông đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều câu chuyện về vận tải, kho bãi, chứng nhận, rác thải thực phẩm và quyền lực thị trường, sẽ thấy cuốn sách đặc biệt hữu ích. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ biến một chủ đề quen thuộc thành một cuộc điều tra toàn diện về cái giá thật của sự tiện lợi. So với nhiều sách về thực phẩm thường tập trung vào sức khỏe hay ăn uống bền vững, cuốn này nổi bật vì đi sâu vào cơ chế vận hành của ngành bán lẻ và những con người bị che khuất trong đó. Nó vừa cung cấp kiến thức thực tế, vừa buộc người đọc nhìn lại cách mình hiểu về giá cả, đạo đức và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng hiện đại. Đây là cuốn sách khiến người đọc bước vào siêu thị với một cách nhìn hoàn toàn khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Benjamin Law, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!